Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga tiến quân về trung tâm vùng Donbass của Ukraine, Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá và quấy rối của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam và Ấn Độ thảo luận tăng cường hợp tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, Việt Nam và Nga tổng kết 30 năm hợp tác gìn giữ thi hài Hồ Chí Minh, và Bộ trưởng gợi ý về hầm ngầm chống ngập ở Hà Nội. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 31 tháng 5, Thống đốc khu vực cho biết quân đội Nga đang dần tiến về trung tâm thành phố ở Severodonetsk. Hãng tin Reuters dẫn thông tin cập nhật từ lực lượng kháng chiến Ukraine ở khu vực phía đông Donbass cho biết, ông Serhiy Gaidai, thống đốc vùng Luhansk, nói với đài truyền hình nhà nước Ukraine rằng có khoảng 15.000 dân thường bị bỏ lại ở thành phố này. Còn phần lớn trong số 120.000 cư dân của thành phố đã di tản khỏi cuộc bắn phá tàn bạo của pháo binh Nga. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ông Gadai cho biết quân đội Ukraine bảo vệ thành phố này có thể rút lui qua sông Siversky Donetsk để đến thành phố Lysychansk thoát khỏi vòng vây. Sau khi cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra trên khắp khu vực Donbass phía đông Ukraine, Liên minh châu hôm 30 tháng 5 đồng ý cấm hầu hết nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong lệnh trừng phạt cứng rắn nhất của Liên minh châu đối với Moscow kể từ khi xâm lược Ukraine 3 tháng trước. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết lệnh cấm được đồng ý tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu ở Brussels hôm 30 tháng 5 sẽ có hiệu lực ngay lập tức, cấm hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga và cắt giảm một nguồn tài chính khổng lồ cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu cho biết họ đã đồng ý cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, miễn trừ cho Hungary, nước nằm trong đất liền không tiếp giáp biển, phụ thuộc nhiều vào dầu thô từ Nga, và những nước khác lo ngại về tác động kinh tế của lệnh cấm. Họ cũng đồng ý loại ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, ra khỏi hệ thống SWIFT và cấm thêm 3 đài truyền hình thuộc sở hữu nhà nước của Nga, ông Mikhail cho biết thêm. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng của Nga tiến vào các mục tiêu quan trọng ở Donbass, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình vẫn cực kỳ khó khăn. Nga đã và đang tìm cách chiếm toàn bộ Donbass, Luhansk và Donetsk mà Moscow đòi quyền kiểm soát cho những người đòi ly khai. Hôm 31 tháng 5, một tòa án Ukraine kết án hai binh sĩ Nga 11 năm rưỡi tù vì đã pháo kích vào một thị trấn ở miền đông Ukraine. Đây là bản án tội ác chiến tranh thứ hai kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào tháng 2, theo hãng tin Reuters. Hai tù binh Nga, Alexander Bobkikin và Alexander Ivanov, đứng xa một cái phòng bằng kính nghe phán quyết tại tòa án ở quận Kotelevska, miền trung Ukraine. Cả hai đều nhận tội vào tuần trước. Thẩm phán Ivan Bolibok nói, tội ác của ông Bobikin và ông Ivanov đã được chứng minh đầy đủ. Vào tuần trước, cả hai ông đều thừa nhận là thành viên của đơn vị pháo binh Nga Ben-Gorod đã pháo kích vào các mục tiêu ở vùng Kharkiv. Các công tố viên cho biết vụ pháo kích đã phá hủy một cơ sở giáo dục ở thị trấn Derhachi nhưng không gây thương vong. Cả hai ông được mô tả là lái pháo và xạ thủ bị bắt sau khi băng qua biên giới và tiếp tục cuộc pháo kích. Các công tố viên đề nghị án tù 12 năm đối với hai quân nhân Nga, trong khi bên bào chữa yêu cầu khoan hồng, nói rằng hai binh sĩ này đã tuân theo mệnh lệnh và có ăn năn. Một nhà lập pháp cấp cao của Nga vừa gợi ý bắt cóc một bộ trưởng quốc phòng NATO ở Ukraine và đưa họ tới Moscow để thẩm vấn về những mệnh lệnh mà phương Tây đã đưa ra cho Kiev, theo hãng tin Reuters. Ông Oleg Morozov lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Nga vào năm 1993 và là thành viên của Đảng nước Nga Thống nhất, cho biết việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga và có thể yêu cầu Moscow xem xét lại các mục tiêu quân sự của mình. Quý vị biết đấy, có lẽ đó là một kế hoạch viển vông mà tôi đang trù tính, rằng trong tương lai, vào một lúc nào đó, một bộ trưởng chiến tranh của một nước NATO sẽ đi tòa hỏa đến Kiev để nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Ông Morozov nói với chương trình 60 phút trên kênh truyền hình Russia 1 vào tối ngày 30 tháng 5. Ông nói, nhưng ông ấy sẽ không đến đó được, và khi mở mắt dậy sẽ là đâu đó ở Moscow. Người dẫn chương trình truyền hình Ola Skabeyeva, một trong những nhà báo ủng hộ Điện Kremlin nhất trên truyền hình, mỉm cười hỏi, ý ông là chúng ta bắt cóc họ? Đúng vậy, và sau đó chúng ta sẽ biết được chuyện ai ra lệnh gì, chính xác là ai chịu trách nhiệm cái gì. Ông Morozov nói, việc này không còn là một chuyện hoang đường. Hiện nay trên thế giới đã có những quy tắc mới. Hãy để tất cả các bộ trưởng chiến tranh tập trung ở Kiev suy nghĩ một chút về việc thức dậy ở Moscow sẽ như thế nào. Một loạt các chính trị gia phương Tây vừa qua đã đến thăm Kiev để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, người đã đến đó vào tháng 4 cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Hôm 31 tháng 5, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Washington đang có kế hoạch hợp tác giữa vệ binh quốc gia Hoa Kỳ dưới quân đội Đài Loan, thắt chặt thêm các mối quan hệ an ninh, trong lúc chính phủ Đài Bắc đang lo ngại về các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Khi tiếp thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckworth tại Đài Bắc, bà Thái lưu ý rằng bà Duckworth là một trong những người bảo trợ chính của đạo luật đối tác Đài Loan. Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng nhưng chưa thành luật. Bà Thái cho biết, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang chủ động lập kế hoạch hợp tác giữa vệ binh quốc gia Hoa Kỳ với lực lượng phòng vệ Đài Loan. Bà nói thêm, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa giữa Đài Loan và Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh khu vực. Truyền thông Đài Loan trước đó loan tin rằng Đài Loan có thể hợp tác với vệ binh quốc gia Hawaii cho chương trình này. Bà Thái giám sát quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Đài Loan, bao gồm việc cải tổ các lực lượng dự bị để tăng khả năng chiến đấu của họ. Nói chuyện sau đó với Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương, bà Duckworth cho biết, Giám đốc chương trình đối tác Thái Bình Dương của lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ cùng với bà sẽ làm việc với quý vị về kế hoạch quốc phòng toàn diện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối chuyến thăm của bà Duckworth như họ luôn phản đối các giao tiếp cấp cao giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 31 tháng 5 ký kết các thỏa thuận tại Tonga về hợp tác thiết bị cảnh sát và nghề cá trong chuyến công du đến khu vực các đảo quốc Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh tham vọng phát triển các mối quan hệ an ninh sâu rộng hơn đã khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại, theo hãng tin Reuters. Các đảo quốc Thái Bình Dương không đạt được đồng thuận trong cuộc họp với ông Vương một ngày trước đó về một hiệp ước thương mại và an ninh sâu rộng trong khu vực mà Trung Quốc đề xuất. Tại Tonga, ông Vương đã ký một số thỏa thuận song phương với Thủ tướng Siaushi Sovaleni và ông đến thăm quốc vương Tupu Đệ Tứ tại Cung điện Hoàng gia. Chính phủ Tonga cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố nói, cả hai cuộc họp đều tập trung vào sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung của người dân Trung Quốc và Tonga. Các thỏa thuận giữa cơ quan quản lý thiên tai của hai nước về việc Trung Quốc cung cấp phòng thí nghiệm cảnh sát và thiết bị kiểm tra hải quan, cũng như bản ghi nhớ về nền kinh tế xanh, sẽ hỗ trợ sự phát triển lâu dài của Tonga. Thủ tướng Sovaleni cảm ơn Trung Quốc về các trợ giúp cứu trợ sau thiên tai núi lửa phun trào và sóng thần. Australia và New Zealand là những quốc gia tài trợ lớn nhất cho Tonga. Điều này làm nổi bật sức ép mà một số quốc đảo Thái Bình Dương phải đối mặt trong căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ đang gia tăng. Hôm 30 tháng 5, một cuộc họp trực tuyến do ông Vương chủ trì tại Fiji với các giới chức đồng cấp của 10 quốc đảo đã thỏa thuận việc xem xét một thỏa thuận sâu rộng về chính sách an ninh, nghề cá, dữ liệu và khu vực thương mại tự do Trung Quốc đề xuất. Dự thảo thông cáo chung về kế hoạch hành động 5 năm bị rò rỉ trước cuộc họp, trong bối cảnh bị chỉ trích rằng thỏa thuận sẽ ràng buộc các quốc gia chặt chẽ với Trung Quốc và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị với Hoa Kỳ. Thủ tướng Samoa Fayame Naomi Matafa nằm trong số các lãnh đạo quốc đảo kêu gọi trì hoãn và muốn các quyết định quan trọng về khu vực nên được diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương thông qua truyền thông Samoa cho biết hôm 31 tháng 5. Hãng tin Talamua của Samoa dẫn lời bà Faiame nói, chúng tôi chưa đưa ra các quyết định vì chúng tôi chưa có đủ thời gian để xem xét. Hôm 31 tháng 5, Philippines cho biết họ đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc đã đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, đồng thời khiếu nại lực lượng tuần duyên của Bắc Kinh quấy rối và vi phạm quyền tài phán của Manila, theo hãng tin Reuters. Bộ Ngoại giao Philippines trong một tuyên bố cáo buộc các tàu Trung Quốc đã gây gián đoạn các cuộc nghiên cứu khoa học biển và các hoạt động thăm dò năng lượng tại hai địa điểm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong một tuyên bố khác, Manila tố cáo việc Trung Quốc áp đặt các lệnh cấm đánh bắt cá nhằm tái tạo nguồn cá, một lệnh cấm hàng năm của Trung Quốc bao gồm các vùng biển bên trong các đặc khu kinh tế của Việt Nam và Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters về các tuyên bố của Philippines, trong đó đề cập đến các diễn biến trong tháng 3 và tháng 4. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết các hành động của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc không phù hợp với việc đi lại vô hại và rõ ràng là vi phạm quyền tài phán trên biển của Philippines. Tuyên bố không cho biết lý do tại sao phải mất hơn một tháng mới lên tiếng về các sự cố này.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam và Nga hôm 30 tháng 5 vừa tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trong việc ướp giữ thi thể Hồ Chí Minh, mà Thông tấn xã Việt Nam mô tả là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga. Phát biểu tại hội nghị ở Moscow, do Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga tổ chức, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi, bền vững giữa hai nước như những người bạn thủy chung. Ông Khôi ghi nhận sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga đối với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc hợp tác bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam và Nga đã ký kết thỏa thuận hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Nga trong việc ướp giữ thi thể lãnh tụ Đảng Cộng sản từ năm 1992 và hiện đang thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025. Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại hội nghị rằng, hợp tác trong hơn 50 năm qua giữa hai nước trong lĩnh vực này là hết sức thành công. Chuyên gia Liên Xô trước đây và các bạn Nga ngày nay đã dành tất cả những tấm lòng, tình cảm trân trọng nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm yêu mến đối với đất nước, con người và dân tộc Việt Nam. Giám đốc của Viện, Viện sĩ Nikolai Sidelnikov cho biết, trong những năm qua, Viện này đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng, thành lập Hội đồng Khoa học Y tế Việt-Nga cấp quốc gia để đánh giá tình trạng thi thể của Hồ Chí Minh. Năm 2019, hội đồng này gồm các chuyên gia Việt Nam và Nga đã đánh giá rằng thi thể vẫn đang ở trong tình trạng tốt, không có bất kỳ thay đổi nào về số liệu so với số liệu khám nghiệm được ghi nhận trong các lần đánh giá trước. Viện này cho biết thêm rằng, thời gian qua đã cử hơn 200 lượt chuyên gia sang công tác tại Ban Quản lý Lăng. Ngược lại, Viện cũng tiếp nhận hơn 100 lượt cán bộ của Ban Quản lý Lăng sang thăm, học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề. Tại hội nghị, Việt Nam đã trao huân chương cho các cá nhân và tập thể đóng góp trong việc giữ gìn thi thể Hồ Chí Minh. Việc ướp giữ thi thể Hồ Chí Minh vốn là một quyết định tuyệt mật của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1967, khi sức khỏe của ông Hồ Chí Minh có dấu hiệu giảm sút, theo tiết lộ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng vào năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 50 năm gìn giữ thi thể lãnh tụ Đảng Cộng sản. Trong những năm qua, việc gìn giữ thi thể và duy trì hoạt động tại Lăng Hồ Chí Minh đã gây ra nhiều tranh cãi trong công luận khi kinh phí vận hành quần thể này được cho là quá tốn kém và trái với nguyện vọng được thiêu xác của Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công vào ngày 2 tháng 9 năm 1973, 4 năm sau khi lãnh đạo Đảng Cộng sản qua đời, và được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Kinh phí vận hành quần thể này hiện vẫn không được công bố rõ ràng hàng năm. Tuy nhiên, để điều hành và chịu trách nhiệm duy trì, bảo vệ nó, phải có Ban Quản lý Lăng cùng với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng của Bộ Quốc phòng và Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ K-10 của Bộ Công an. Trong một số liệu hiếm hoi dự toán ngân sách nhà nước do chính phủ công bố, ngân sách cho Ban Quản lý Lăng vào năm 2016 là gần 319.000 tỷ đồng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau khi Hà Nội bị ngập nặng hôm 29 tháng 5 và nhiều người dân tỏ ra bất mãn về tình trạng thoát nước kém cỏi ở thủ đô mỗi khi có mưa to, vị Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho rằng đã đến lúc Hà Nội tính đến các công trình ngầm để chống ngập. Tuy nhiên, một giáo sư đúng chuyên ngành nói với VOA rằng đề xuất của Bộ trưởng là quá tốn kém, không khả thi. Báo chí và mạng xã hội trong những ngày vừa qua tràn ngập các hình ảnh về trận ngập lụt ở Hà Nội do một cơn mưa kéo dài trong 2 tiếng với lượng mưa lên đến 181mm. Các trang mạng xã hội có đông thành viên như BitVN, Chuyện của Hà Nội châm biếm về vụ này bằng cách gọi thủ đô của Việt Nam là thành phố biển Hà Nội, kèm theo là hình ảnh về các điểm ngập nặng với lời chú thích khôi hài rằng đó là Vịnh Chiều Khúc, huyện đảo Cầu Giấy, cảng nước sâu Mỹ Đình, cầu vượt biển dài nhất thế giới Vành Đai 2, sông Thái Thịnh, đầm Tràng Tiền, v.v. thu hút hàng chục nghìn người bày tỏ phản ứng và đưa ra bình luận. Một đại diện công ty thoát nước Hà Nội nói với báo giới rằng lượng mưa hôm 29 tháng 5 lớn gấp đôi năng lực của hạ tầng thoát nước trong thành phố. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu với các phóng viên trong nước hôm 30 tháng 5 rằng khi xảy ra mưa lớn dồn dập tập trung vào một thời điểm thì không có hạ tầng nào có thể chịu đựng được, kể cả ở các nước có hạ tầng phát triển như Mỹ, châu Âu, nói gì đến Việt Nam. Khi được hỏi cần có giải pháp gì cho tình trạng cứ mưa lớn là ngập ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, vốn gây ra nhiều bất bình trong người dân bấy lâu nay, Bộ trưởng Hà đáp lại rằng trong trường hợp thời tiết cực đoan phải tính toán hệ thống để trữ nước, và ông nêu một ví dụ là Nhật Bản có khu vực người ta bố trí những đường ngầm ở dưới, gọi là hầm chứa lớn ở dưới là nơi chứa nước. Vẫn vị Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường của Việt Nam nói thêm, hoặc bố trí trường học sân vận động cánh đồng lúa trong trường hợp thấy rằng có thể ngập vào những nơi sung yếu thì điều chỉnh cái van trong hệ thống đó để người ta đưa những nơi đó thành nơi chứa nước. Đó là giải pháp mà các nước làm, tất nhiên là đắt đỏ, nhưng quan trọng là tầm nhìn, thiết kế và đầu tư hạ tầng, và nó phải đồng bộ, Bộ trưởng Hà nhấn mạnh. Nhận xét về điều mà Bộ trưởng Hà nhắm đến, giáo sư Đặng Hùng Võ, người từng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, nói với VOA.
Tôi cho rằng là đấy là cái giải pháp mà mang tính đọc sách tạo ra thôi, chứ cũng không rất khó khả thi ở Việt Nam hiện nay.
Giáo sư Võ đánh giá rằng sẽ có hai trở ngại chính đối với ý tưởng xây các công trình ngầm để chống ngập cho các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đó là tiền và sự quan liêu. Ông phân tích chi tiết hơn.
Chúng ta áp dụng ngay một cái giải pháp mà cần rất nhiều tiền thì cái đó chắc chắn là không phù hợp với Việt Nam, bởi vì ngân sách Việt Nam cũng như tiền vay của Việt Nam hiện nay đã quá lớn. Nếu chúng ta vay để làm giống như Nhật thì đấy là cái phương án tôi cho rằng quá tốn kém và có khi hiệu quả kinh tế không cao. Chúng ta sử dụng ngay những cái giải pháp hiện đại thì chưa chắc đã phù hợp với trình độ quản lý của Việt Nam hiện nay.
Lưu ý rằng việc quản lý các hầm chứa nước ngầm hiện đại đòi hỏi trình độ cao, trong khi ngay hiện tại, cách thức điều hành quản lý của Việt Nam với các công trình bề mặt vẫn còn những yếu kém. Giáo sư Võ cảnh báo rằng nếu Việt Nam xây hầm chứa nước, rất có thể không bao lâu sau, các hầm đó sẽ bị tắc nghẽn, không chứa được nước nữa hoặc bị ô nhiễm. Với hiểu biết chuyên môn của mình, vị giáo sư cũng là cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường cho rằng giải pháp thực tế hơn và rẻ hơn cho Hà Nội là phải làm sống lại các con sông đô thị đã chết, cố gắng tạo ra hệ thống sông đô thị trong xanh, kết nối với nhau, sao cho thoát nước ra sông Hồng. Ông Võ nói thêm.
Chúng ta phải vận hành hệ thống sông đô thị trước đã, rồi hãy nói tới các cái giải pháp như ở Nhật hoặc ở một cái nước nào tiên tiến.
Vị giáo sư khẳng định rằng tình trạng ngập lụt ở Hà Nội thực chất là hậu quả mà thành phố phải gánh chịu do nhà chức trách thực thi quy hoạch một cách vô nguyên tắc, đã để cho nhiều ao hồ sông tự nhiên bị chết gần hết và ô nhiễm. Ông Võ cũng cảnh báo rằng không ít thành phố khác ở Việt Nam đang đi vào vết xe đổ của Hà Nội và điều tương tự rất có thể sẽ xảy ra ở những nơi đó.
Giữa căng thẳng đang diễn ra giữa Hà Nội và Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, Việt Nam và Ấn Độ hôm 30 tháng 5 tổ chức vòng tham vấn chính trị và đồng ý cùng khám phá những cơ hội mới trong quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và an ninh quốc gia của nhau. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bachi cho biết trên trang Twitter rằng các cuộc thảo luận bàn về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng được quan tâm giữa hai đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng hai bên đã thảo luận sâu rộng về các cách thức nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa, và phía Ấn Độ tái khẳng định quan điểm rằng nước này xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của New Delhi và tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương. Những vấn đề toàn cầu và khu vực được quan tâm chung cũng đã được đề cập đến tại vòng tham vấn, đặc biệt trong bối cảnh tác động toàn cầu của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine, giữa lúc cả hai cùng khám phá những cơ hội hợp tác mới nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế của nhau và của từng quốc gia, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết thêm. Bộ này cho biết hai bên đã bày tỏ hài lòng trong việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và đa phương, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác song phương phù hợp với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và triển vọng của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đạt được an ninh thịnh vượng và tăng trưởng chung cho tất cả trong khu vực. Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng khi cả hai quốc gia đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Cả hai đã có những dự án hợp tác thăm dò dầu khí trong vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông trong nhiều năm qua. Theo truyền thông Ấn Độ, quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Việt Nam trong thời gian qua đang đi theo một quỹ đạo hướng lên giữa bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán và tăng cường hoạt động quân sự nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở khu vực Biển Đông.
Công lý chỉ là một diễn viên hài là cụm từ được không ít người quan tâm tới tình hình chính trị đất nước trong những ngày qua thường xuyên nhắc đến khi nói về phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, người vừa bị tuyên án 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hôm 19 tháng 5 trong vụ buôn bán thuốc giả tại công ty VN Pharma, Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, ông Cường trong vai trò Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã xét duyệt cấp số đăng ký thuốc dù hồ sơ không đủ điều kiện, dẫn đến hậu quả là 6 trên 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam trị giá hơn 148 tỷ đồng. Nhiều người lên mạng xã hội chia sẻ bất bình rằng dân đen ăn cắp một con gà, con vịt thì có khi lĩnh án từ 7 đến 9 năm tù, trong khi quan chức cấp phép cho thuốc giả làm hại không biết bao nhiêu người thì chỉ bị 4 năm tù. Có người còn nghi rằng với mức án này, cựu thứ trưởng chỉ phải ngồi tù 1/3 bản án là có thể được hưởng lượng khoan hồng, hay nếu chạy tốt thì có khi còn không phải ngồi tù. Chị Nguyễn Hoàng Anh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, nói phiên tòa như một trò đùa cho thấy chiến dịch đốt lò được thực hiện lâu nay là hình thức và rằng chỉ có củi mới biết lò đốt ai chừa ai.
Những thằng đấy phải tử hình nó mới nhìn sau nó mới ấy được. Vì như thế là nó giết người gián tiếp rồi còn gì nữa. Vì là nó cấp phép như thế, nó chết bao nhiêu con người. Thực ra là ông nghĩ mà xem, những người ta uống phải cái thuốc ung thư giả đấy thì chả chết. Đáng lẽ là một năm chết thì có khi chỉ 3 tháng đã chết rồi còn gì.
Chị Hoàng Anh chia sẻ. Theo chị Hoàng Anh, mức án này chắc chắn là nhờ yếu tố chạy trò tốt, thỏa thuận của các phe cánh và những gì mà bị cáo nắm trong tay.
Vì thằng này nó mà chết thì nó sẽ khai ra một đống thằng, đúng mà chỉ có thằng dân đen là chết thôi.
Chị than thở. Chia sẻ quan điểm về bản án này, chị Nguyễn Thu Hiền, phóng viên của một cơ quan báo chí lớn ở Hà Nội nói.
Gì không mua được bằng tờ thì mua được bằng rất nhiều tờ. Đâu, chuyện đấy là chuyện bình thường. Em thấy thế. Bây giờ mà cứ trông đợi cái gì, em nói thật với anh, nó là một chùm những cái thứ đấu đá với nhau chết mệt.
Tuy bất bình nhưng nhiều người cho biết vẫn hy vọng vụ án thuốc giả ở Bộ Y tế sẽ tiếp tục được mở rộng để lôi ra ánh sáng những kẻ chịu trách nhiệm, như tâm sự của anh Hoàng Minh, một chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực y tế.
Thì nói chung là nó thỏa thuận phe phái thôi mà. Nó chỉ là một trong những đầu mối thôi, tới nó moi tiếp ra nhiều lắm. Để bộ trưởng, nguyên bộ trưởng các thứ nó bác ra nó phang ghét, Kim Tiến, Kim Tiếc nó phang sạch.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh của Putin nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc chiến phi lý và tàn bạo chống lại Ukraine, rõ ràng các lực lượng Nga đang nhắm mục tiêu cụ thể vào thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Khi những người như Tổng thống Putin bắt đầu chiến tranh, phụ nữ và trẻ em bị thất tán, phụ nữ và trẻ em bị tổn thương, phụ nữ và trẻ em bị hãm hiếp và lạm dụng, và phụ nữ và trẻ em chết. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh vô cớ xâm lăng Ukraine, Nga đã ném bom các trại mồ côi và bệnh viện phụ sản. Chúng ta đã nhìn thấy những ngôi mộ tập thể với những đứa trẻ thiệt mạng xếp chồng lên nhau. Trong cuộc chiến tranh này, là phụ nữ hay trẻ em phải chịu thêm rủi ro. Vào giữa tháng 4, khoảng 1/4 dân số Ukraine, gần 12 triệu người, đã rời bỏ nhà cửa. Trong số này, 4,6 triệu người đã rời khỏi đất nước, trong khi 7,1 triệu người đã phải tản cư trong lãnh thổ Ukraine. 90% trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Dân cư thất tán và hỗn loạn trong chiến tranh làm tăng đáng kể nguy cơ buôn bán phụ nữ và trẻ em, cũng như các vụ bạo lực trên cơ sở giới tính và tấn công tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đồng thời, khi các lực lượng Ukraine phản công và đánh đuổi quân Nga ra khỏi các thị trấn và làng mạc họ chiếm đóng, những câu chuyện kinh dị đang xuất hiện về những phụ nữ sống sót sau khi bị bắt cóc, bị đối xử tàn bạo, hãm hiếp và giết hại, từ người một hoặc tập thể. Đại sứ Thomas Greenfield cho biết, hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 4, một ga xe lửa được sử dụng để sơ tán dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã bị trúng tên lửa của Nga. Các phóng viên thấy ít nhất 20 người chết, bao gồm cả trẻ em. Theo quan sát của các phóng viên, một mảnh lớn của tên lửa tại hiện trường có ghi một dòng chữ lạnh lùng bằng tiếng Nga, dành cho trẻ em. Đó là hình ảnh của cuộc chiến tranh của Nga, những gì đang xảy ra với phụ nữ và trẻ em ở Ukraine thật khủng khiếp, không thể hiểu được. Đại sứ Thomas Greenfield nói đây là một cuộc khủng hoảng đang diễn ra và ngày càng trở nên thầm tệ hơn. Những hành động khủng khiếp này nhắc nhở chúng ta phải hỗ trợ những nỗ lực để ngăn chặn chúng xảy ra ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng tiếng nói và quyền của phụ nữ luôn được tôn trọng và nâng cao. Và nó có nghĩa là đảm bảo rằng các hành vi lạm dụng đối với phụ nữ, đối với trẻ em phải bị buộc tội.